Laudetur Jesu Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Tứ Quyết và Xuân Khánh xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay, thứ Sáu, 24 tháng 11, sau bản tin, chúng tôi xin giới thiệu với quý vị về phân bộ thứ ba tại Phủ Quốc vụ Khanh Tòa Thánh mới được Đức Thánh Cha thành lập. Tiếp đến, trong mục gương chứng nhân, Mai Châu sẽ thuật lại gương can đảm chấp nhận thử thách của Lise Bruno Bock. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với mục thần học Kinh Thánh do Linh Tiến Khải phụ trách. Tuần này, Linh Tiến Khải sẽ trình bày về đề tài Tình yêu giữa Thiên Chúa và dân Israel của Ngài, theo sách ngôn sứ Jeremiah. Bây giờ, kính mời quý vị nghe tin tức.
Vatican, sáng hôm qua 23 tháng 11, Đức Thánh Cha đã tiếp kiến khoảng 100 thành viên gia đình dòng nhất Francisco và dòng ba Francisco tại viện. Đức Thánh Cha ca ngợi linh đạo hèn mọn của Thánh Francisco và mời gọi các tu sĩ sống trọn linh đạo này. Trong bài huấn dụ dài về linh đạo, Đức Thánh Cha đặc biệt nhắc nhở các tu sĩ Francisco hãy sống linh đạo hèn mọn trong tương quan với tất cả mọi người nam nữ trong hành trình đến với thế giới, hết sức tránh mọi thái độ tự tôn có thể làm cho mình xa rời người khác. Thánh Francisco đã giải thích rõ ràng yêu cầu này qua quy luật không chiếm hữu điều gì và ân cần đón tiếp mọi người, đến độ chia sẻ cuộc sống với những người bị khinh rẻ nhất, với những người bị xã hội thực sự coi là hèn mọn. Từ ý tưởng trên đây, Đức Thánh Cha nói, khi anh em làm điều gì cho những người bé nhỏ nhất, những người bị loại trừ, người rốt cùng, anh em đừng bao giờ làm từ một bệ cao, nhưng hãy nghĩ rằng tất cả những gì anh em làm cho họ là một cách thức đáp lại điều mà anh em đã nhận nhưng không. Anh em hãy mở rộng tâm hồn và ôm lấy những người cùi của thời đại ngày nay, và sau khi ý thức về lòng thương xót của Chúa đối với anh em hãy đối xử từ bi thương xót đối với họ, như cha thánh Francisco đã làm, và giống như người, anh em hãy học cách trở nên yếu đau với người đau yếu, sầu muộn với người sầu muộn. Và Đức Thánh Cha kết luận rằng, anh em thân mến, tôi lặp lại với anh em lời yêu cầu của Thánh Francisco. Anh em hãy trở nên hèn mọn. Xin Thiên Chúa gìn giữ và làm cho sự hèn mọn của anh em được tăng trưởng.
Vatican, trong cuộc viếng thăm tại Myanmar từ ngày 27 tháng 11 tới đây, Đức Thánh Cha sẽ gặp tướng Min Aung Hlaing, lãnh tụ quân đội nước này. Ngoài ra, Đức Thánh Cha sẽ có cuộc gặp gỡ liên tôn với đại diện các tôn giáo ở Myanmar. Trong cuộc họp báo sáng ngày 22 tháng 11 vừa qua tại Vatican, Giám đốc Phòng Báo chí Tòa Thánh, ông Greg Burke, cho biết những bổ túc trên đây trong chương trình viếng thăm của Đức Thánh Cha. Theo chương trình công bố ngày 26 tháng 10 vừa qua, Ngài chỉ gặp Tổng thống và bà Aung San Suu Kyi. Nhưng nay, theo đề nghị của Đức Hồng Y Jacques Le Bon, Tổng giám mục giáo phận Yangon, Đức Thánh Cha cũng sẽ gặp riêng tướng Min Aung Hlaing, Tổng tư lệnh quân đội Myanmar, vào ngày 30 tháng 11. Trong thực tế, quân đội vẫn nắm giữ các vai trò chủ chốt tại nước này, và tướng Hlaing bị quốc tế phê bình mạnh mẽ vì chính sách đàn áp người Rohingya Hồi giáo tại bang Rakhine ở Myanmar. Ngoài ra, trước đây, Đức Thánh Cha dự kiến chỉ gặp Hội đồng Tăng giả tối cao của Phật giáo Nguyên Thủy Theravada Myanmar, nhưng nay Ngài đồng ý gặp vào ngày 29 tháng 11 đại diện các tôn giáo khác như Hồi giáo, Ấn giáo, các tông phái Phật giáo khác, cũng như đại diện Tin lành Baptist là hệ phái Kitô đông nhất ở Myanmar, đông hơn cả các tín hữu Công giáo. Ông Bok cũng cho biết thánh lễ Đức Thánh Cha cử hành tại thành phố Yangon sẽ bắt đầu sớm hơn một giờ để tránh nóng nực. Trong cuộc gặp gỡ liên tôn và đại kết vào hòa bình ngày 1 tháng 12 tại Dhaka, thủ đô Bangladesh, Đức Thánh Cha sẽ gặp một nhóm người tị nạn Rohingya từ Myanmar chạy sang Bangladesh. Đây là những người Hồi giáo bị đàn áp từ Myanmar sang Bangladesh lánh nạn. Đây là vấn đề rất tế nhị trong dư luận tại Myanmar. Đức Hồng Y Jacques Le Bon, Tổng giám mục Yangon, đã đề nghị Đức Thánh Cha tránh dùng từ Rohingya để gọi sắc dân đó, nhưng dùng từ những người dân bang Rakhine để tránh sự phản đối của dư luận Phật giáo ở Myanmar.
Freiburg, tổ chức Caritas quốc tế, bày tỏ lo âu về tình trạng nhân quyền tại Colombia và sợ rằng nền hòa bình tại đây bị lâm nguy dù hiệp định hòa bình đã được ký kết cách đây một năm giữa chính phủ và phiến quân FARC, lực lượng võ trang cách mạng Colombia. Tuyên bố hôm 20 tháng 11 vừa qua tại thành phố Freiburg, bên Đức, ông Claudio Mose, giám đốc phân bộ Mỹ Châu Latin của Caritas quốc tế, nói rằng hiệp định hòa bình vừa nói chỉ là khởi đầu một tiến trình cần sự dấn thân lâu dài của mọi phe liên hệ. Việc giải giáp 7.000 quân du kích FARC là một bước tiến lịch sử, nhưng đồng thời giới lãnh đạo xã hội dân sự tại Colombia ngày càng trở thành mục tiêu của bạo lực và những vụ tấn công. Đại diện tổ chức Caritas quốc tế cho biết khoảng trống do lực lượng du kích FARC gây ra tại nhiều nơi ở Colombia đã bị các băng đảng võ trang lấp đầy. Trong khi đó, các lực lượng an ninh của chính quyền không hiện diện tại nhiều miền trên đất nước và thường không có khả năng ngăn cản những vụ tấn công các thường dân từ phía các băng đảng võ trang. Hồi cuối tháng 10 vừa qua, một cộng tác viên thiện nguyện của Caritas quốc tế cũng đã bị bắn chết ở Colombia.
Mặt khác, tổ chức Bác Ái Misericordia của Hội đồng Giám mục Đức cũng phê bình tình trạng nhân quyền tại một số miền ở Colombia một năm sau khi hiệp định hòa bình được ký kết tại nước này. Hôm 22 tháng 11 vừa qua, một chuyên gia của Misericordia về nhân quyền tại Colombia, ông Breuer, nói với phái viên hãng tin Công giáo Đức ở thủ đô Bogota rằng hiện nay các nhóm dân quân võ trang và cả nhóm phiến quân ELN tả phái, các tổ chức tội phạm và các cựu du kích quân thuộc nhóm FARC đang tranh giành ảnh hưởng với nhau tại những vùng không có sự hiện diện của các lực lượng an ninh chính phủ. Những người dấn thân cải tiến tình trạng nhân quyền ở Colombia càng gặp nguy hiểm lớn hơn. Ông Royer nhắc đến một loạt các vụ sát hại tổng cộng 120 người bênh vực nhân quyền trong một năm qua. Để bảo vệ những người này hữu hiệu hơn trong tương lai, cần phải hợp thức hóa công việc của họ và chấm dứt tình trạng phạm pháp và không bị luật pháp trừng phạt. Ông cũng nhận định rằng, để làm cho Hiệp định Hòa bình ký kết ngày 24 tháng 11 năm ngoái được thành công, nhà nước Colombia cần tiếp tục đầu tư vào giáo dục, y tế và công bằng xã hội, và thẩm định lại các cuộc xung đột võ trang. Về phương diện này, đã có những kết quả đầu tiên, đó là người ta đã thấy có sự lạc quan tại một số miền trước đây có xung đột. Cả lực lượng FARC cũng có trách nhiệm đối với tiến trình hòa bình và phải góp phần làm sáng tỏ sự thật về các tội ác chống lại nhân loại họ đã phạm.
Tunis, những người di dân đi qua các nước chúng ta và Địa Trung Hải đang gọi hỏi lương tâm chúng ta hơn bao giờ hết, đang kêu gọi sự tiếp đón và tình liên đới của các cộng đoàn chúng ta. Trên đây là lời tuyên bố của Hội đồng Giám mục miền Bắc Phi trong thông cáo công bố sau khóa họp từ ngày 11 đến 15 tháng 11 vừa qua tại thành phố Tunis, thủ đô Tunisia. Các giám mục đến từ Tunisia, Maroc, Algeria, Libya, Mauritania tham dự khóa họp dưới quyền chủ tọa của Đức cha Paul Desfarge, Tổng giám mục Alger, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Bắc Phi. Trong dịp này, các vị đã bàn đến những thách đố mà các dân tộc và Kitô hữu Bắc Phi đang phải đương đầu, đặc biệt là sự khác biệt văn hóa ngày càng lớn giữa các cộng đoàn công giáo, tạo nên nhu cầu cần ưu tiên kiến tạo sự hiệp thông. Ngoài ra, các giám mục cũng suy tư về những xã hội Hồi giáo, trong đó các tín hữu Kitô sinh sống ở Bắc Phi. Liên quan đến việc chuẩn bị thường hội đồng giám mục vào tháng 10 năm tới về giới trẻ, các giám mục ghi nhận sức sinh động của giới trẻ công giáo ở miền Bắc Phi, những băn khoăn của họ về viễn tượng công ăn việc làm và sự phát triển đất nước liên hệ. Sau cùng, Hội đồng Giám mục Bắc Phi cũng bàn về án phong chân phước cho Đức cha Pierre Claveri, dòng Đa Minh, giám mục giáo phận Oran bên Algeria và 19 tu sĩ công giáo bị quân khủng bố sát hại trong khoảng thời gian từ năm 1994 đến 1996. Trong đó có 7 đan sĩ Trappist thuộc đan viện Tihibrin ở Algeria.
Tallinn, theo Đức Giám mục sở tại, Đức Thánh cha Francisco có thể viếng thăm nước Estonia vào năm tới. Trong thánh lễ Chủ nhật 19 tháng 11 vừa qua tại Tallinn, thủ đô Estonia, Đức cha Filippi Jordan, Giám mục sở tại cho biết như trên. Phát ngôn viên của Giáo hội Công giáo tại Estonia bà Mark Pass xác nhận điều đó và nói rằng cuộc viếng thăm của Đức Giáo Hoàng có liên hệ tới dịp kỷ niệm 100 năm tại đây. Bà Pass nói, Đức Sứ Thần Tòa Thánh mới đây đã viếng thăm Estonia và nói rằng 99% chắc chắn Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm Estonia vào tháng 9 năm 2018, tuy rằng ngày chắc chắn chưa được xác định. Công việc chuẩn bị đang được tiến hành. Đức Giáo Hoàng ưu tiên viếng thăm các nước bé nhỏ. Đức Cha Jordan tiết lộ rằng tin về việc Đức Thánh Cha có thể viếng thăm Estonia được báo trực tiếp từ Roma sau khi Đức Tổng Giám mục Sứ Thần Pedro Lopez Quintana cho biết đã gặp Đức Giáo Hoàng và được biết Ngài đang chuẩn bị cho cuộc viếng thăm tại Estonia. Giáo hội Công giáo tại Estonia chỉ có hơn 5.700 tín hữu Công giáo trên tổng số 1.300.000 dân cư, đa số theo Tin lành Luther và Chính thống giáo. Hôm 22 tháng 11 vừa qua, Thủ tướng Saulius Skvernelis của Lithuania cho biết Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm nước này vào mùa thu năm tới và Lithuania tỏ ra sẵn sàng đối với biến cố này, tuy chưa có xác nhận chính thức từ Tòa Thánh. Trái với nước Estonia, tại Lithuania có 2.800.000 tín hữu Công giáo, tương đương với 77% dân số toàn quốc.
Quý vị đang nghe chương trình tiếng Việt Đài Vatican. Tiếp theo phần tin tức, kính mời quý vị nghe giới thiệu về phân bộ thứ ba tại Phủ Quốc vụ Khanh Tòa Thánh mới được Đức Thánh Cha thành lập.
Kính thưa quý vị thính giả, hôm 21 tháng 11 vừa qua, Phủ Quốc vụ Khanh Tòa Thánh thông báo, Đức Thánh Cha Francisco đã thành lập phân bộ thứ ba tại Phủ Quốc vụ Khanh Tòa Thánh, đặc trách về các vị sứ thần, khâm sứ và các nhân viên ngoại giao của Tòa Thánh. Cho đến nay, Phủ Quốc vụ Khanh Tòa Thánh có khoảng 200 nhân viên các cấp, do Đức Hồng Y Pietro Parolin phụ trách và có hai phân bộ. Phân bộ thứ nhất là phân bộ tổng vụ, tương đương với bộ nội vụ của Tòa Thánh, do Đức Tổng Giám mục Angelo Becciu phụ trách. Thứ hai là phân bộ ngoại giao do Đức Tổng Giám mục Paul Gallagher người Anh phụ trách. Ngoài ra có Đức Tổng Giám mục Jean Paloschi là vị đặc ủy về các nhân viên và nhiệm sở ngoại giao của Tòa Thánh. Ngài có nhiệm vụ phối hợp với các vị sứ thần, khâm sứ và các nhân viên ngoại giao Tòa Thánh, đề nghị việc bổ nhiệm các vị này vào các nhiệm sở ngoại giao. Trong công tác này, Ngài tùy thuộc Đức Tổng Giám mục Angelo Becciu, cũng là phụ tá quốc vụ khanh. Nay Đức Tổng Giám mục Jan Paloski được nhiều quyền tự quyết hơn trong tư cách là trưởng phân bộ, ngang hàng với hai phân bộ, tổng vụ và ngoại giao. Trong thư đề ngày 18 tháng 10 vừa qua gửi Đức Hồng Y Pietro Parolin quốc vụ khanh Tòa Thánh, Đức Thánh Cha viết, với sắc tín cần phải đảm bảo một sự quan tâm huynh đệ hơn từ phía tôi, và một sự đồng hành ân cần hơn về mặt nhân bản, tư tế, tinh thần và chuyên nghiệp đối với những người đang phục vụ trong biên chế ngoại giao của Tòa Thánh, gồm các vị trưởng nhiệm sở và các cộng sự viên, cũng như đối với những người đang chuẩn bị gia nhập ngành ngoại giao Tòa Thánh, tức là các sinh viên trường ngoại giao Tòa Thánh. Tôi quyết định những điều sau đây.
Thứ nhất, văn phòng đặc ủy về các đại diện của Đức Giáo Hoàng được tăng cường thích hợp và trở thành phân bộ thứ ba của Phủ Quốc vụ Khanh Tòa Thánh với danh xưng là phân bộ nhân sự ngoại giao chính ngạch của Tòa Thánh. Thứ hai, phân bộ này tùy thuộc Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Tòa Thánh và do một vị đặc ủy phụ trách các đại diện Đức Giáo Hoàng đảm trách và sẽ có số nhân viên thích hợp. Thứ ba, phân bộ này có mục đích chứng tỏ sự quan tâm và gần gũi của Đức Giáo Hoàng và các bề trên của Phủ Quốc vụ Khanh đối với các nhân viên ngoại giao chính ngạch. Theo mục đích này, vị đặc ủy về các đại diện Đức Giáo Hoàng có thể dự trù đi thăm viếng các nhiệm sở ngoại giao của Tòa Thánh một cách đều đặn hoặc khi thấy có sự cần thiết nào đó. Thứ tư, như danh xưng cho thấy, phân bộ này chỉ lo về tất cả những vấn đề liên hệ tới những người đang phục vụ trong biên chế ngoại giao Tòa Thánh hoặc đang chuẩn bị thi hành công tác đó, ví dụ việc tuyển chọn, huấn luyện khởi đầu và thường huấn, những điều kiện sinh sống và phục vụ, thăng cấp, nghỉ phép, nhân viên địa phương. thứ năm, trong khi thi hành các chức năng trên đây, vị trưởng phân bộ thứ ba được quyền tự trị chính đáng và đồng thời thiết lập một sự cộng tác chặt chẽ với phân bộ thứ nhất là phân bộ tổng vụ. Phân bộ này tiếp tục lo về các vấn đề tổng quát của các nhiệm sở đại diện Đức Giáo Hoàng và cộng tác với phân bộ thứ hai là phân bộ tiếp tục lo về những khía cạnh chính trị của các nhiệm sở ngoại giao tòa thánh. Theo nghĩa đó, vị trưởng của phân bộ thứ ba sẽ cùng với vị phụ tá quốc vụ khanh đặc trách tổng vụ và vị ngoại trưởng tòa thánh tham dự các phiên họp phối hợp hàng tuần do vị quốc vụ khanh chủ tọa. Ngoài ra, vị trưởng phân bộ thứ ba sẽ triệu tập và chủ tọa các phiên họp để chuẩn bị bổ nhiệm các đại diện tòa thánh. Sau hết, cùng với vị giám đốc trường ngoại giao tòa thánh, vị trưởng phân bộ thứ ba sẽ chịu trách nhiệm về việc tuyển chọn và huấn luyện các sinh viên trường ngoại giao tòa thánh. Qua những quy định trên đây của Đức Thánh Cha, người ta thấy vị đặc ủy về các nhiệm sở ngoại giao tòa thánh, tức là vị trưởng phân bộ thứ ba của Phủ Quốc vụ Khanh, sẽ không còn tùy thuộc Đức Tổng giám mục Angelo Becciu, nhưng sẽ là vị đồng cấp bậc với ngài và với vị ngoại trưởng tòa thánh hiện nay là Đức Tổng giám mục Paul Richard Gallagher, người Anh. Vị tân trưởng phân bộ thứ ba là Đức Tổng giám mục Gian Romeo Paulowski, 57 tuổi, người Ba Lan. Từ 2 năm nay, ngài là vị đặc ủy về các đại diện ngoại giao của tòa thánh. Trước đó, từ năm 2009 đến 2015, ngài là sứ thần tòa thánh tại Cộng hòa Congo, quen gọi là Congo Brazzaville, và tại nước Gabon. Làm việc dưới quyền ngài bây giờ có Đức ông Ioannis Lazigaid, người Ai Cập, hiện nay là bí thư thứ hai của Đức Thánh Cha Francisco.
Với quyết định trên đây, Phủ Quốc vụ Khanh Tòa Thánh càng củng cố vai trò trung tâm trong hệ thống giáo triều Roma, trái với điều mà nhiều người ban đầu nghĩ rằng Đức Thánh Cha Francisco sẽ giảm bớt vai trò của cơ quan trung ương này trong tiến trình cải tổ giáo triều Roma. Theo quyết định mới của Đức Thánh Cha, vị trưởng phân bộ thứ ba có thẩm quyền nhiều hơn đối với trường ngoại giao tòa thánh và việc tuyển chọn và huấn luyện các ứng sinh vào trường này. Trường ngoại giao tòa thánh được thành lập cách đây 316 năm và do một vị tổng giám mục làm giám đốc, hiện thời là Đức Tổng giám mục Giampiero Clode. Trường hiện có khoảng 32 sinh viên, tất cả là linh mục giáo phận thuộc nhiều quốc tịch khác nhau. Để vào trường này, linh mục cần phải có ít là cử nhân giáo luật và không quá 33 tuổi. Họ theo học tại một đại học và học viện giáo hoàng ở Roma để lấy bằng tiến sĩ, và đồng thời theo chương trình đào tạo riêng trong trường về các môn liên quan tới ngoại giao, cũng như học thêm các sinh ngữ. Sau khi tốt nghiệp, nhà ngoại giao trẻ được gửi đi phục vụ tại các sứ quán của tòa thánh, ban đầu như tùy viên, rồi lên cấp bí thư, sau đó làm tham tán sứ thần. Thông thường, sau khoảng 18 hoặc 20 năm, nếu có đủ điều kiện, linh mục ngoại giao ấy có thể được bổ nhiệm làm tổng giám mục sứ thần tòa thánh. Hiện nay có 106 vị tổng giám mục sứ thần và khâm sứ tòa thánh tại các nước. Ngoài ra, có 5 vị giữ vai trò quan sát viên thường trực của tòa thánh tại các tổ chức quốc tế như Liên Hiệp Quốc ở New York và Geneva, Hội đồng Âu Châu và các tổ chức quốc tế khác. Tòa thánh hiện có quan hệ ngoại giao trên cấp đại sứ với 183 quốc gia và nhiều tổ chức quốc tế. Quốc gia mới nhất có bang giao với tòa thánh là Myanmar kể từ tháng 5 năm nay. Sự kiện chỉ có 106 vị tổng giám mục sứ thần làm đại sứ của Đức Thánh Cha tại 183 nước có quan hệ ngoại giao với tòa thánh, có nghĩa là nhiều vị phải kiêm nhiệm các nước khác nhau. Ví dụ, Đức Tổng giám mục Paulo Trương Nhân Nam, người Hàn Quốc, đang làm sứ thần tòa thánh tại Thái Lan và Campuchia, đồng thời cũng là khâm sứ tòa thánh tại Lào, là nước chưa có quan hệ ngoại giao chính thức với tòa thánh. Ngài mới được chỉ định kiêm nhiệm chức vụ sứ thần tòa thánh tại Myanmar.
Trong số 183 nước có quan hệ ngoại giao với tòa thánh, 85 nước có đại sứ thường trú tại Roma và 98 nước có đại sứ cạnh tòa thánh nhưng cư ngụ tại một nước khác. Trong số các nước chưa có quan hệ ngoại giao với tòa thánh có Afghanistan, Ả Rập Saudi, Somalia, Trung Quốc, Bắc Hàn, Việt Nam, Lào, Bhutan, Botswana và Tuvalu. Các đại sứ thường trú ở Roma khi trình ủy nhiệm thư lên Đức Thánh Cha thì được ngài tiếp kiến riêng, trong khi các vị không thường trú thì ngài tiếp chung họ thành một nhóm, một năm khoảng 2 lần. Để nói lên tính cách độc lập của tòa thánh, có quy luật, theo đó vị đại sứ của một nước cạnh chính phủ Italia không thể đồng thời là đại sứ của nước đó cạnh tòa thánh. gần đây vì lý do an ninh và tài chính, tòa thánh nhân nhượng để cho đại sứ quán của một nước cạnh tòa thánh ở chung với đại sứ quán của nước ấy cạnh chính phủ Italia, như trường hợp Hoa Kỳ, Anh Quốc, tuy rằng cửa vào của hai sứ quán ấy tách biệt nhau. Nhìn lại lịch sử, sự kiện Đức Giáo Hoàng gửi đại sứ tới các nước là một điều đã có từ lâu đời, đặc biệt là từ cuối thế kỷ thứ tư, cụ thể là nơi triều đình Hoàng đế La Mã Đông Phương ở thành Constantinople, ngày nay là Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ. Qua dòng thời gian, đặc biệt là từ thế kỷ 16 trở đi, việc Đức Giáo Hoàng gửi đại diện thường trực tại một số quốc gia và tiếp nhận đại sứ của các nước này đã trở thành một thông lệ. Năm 1870, khi nước Tòa Thánh bị Italia chiếm, Đức Chân Phước Giáo Hoàng Pio thứ 9 quyết định không ra khỏi thành Vatican nữa. Hồi đó, nhiều người nghĩ rằng bốn cường quốc bấy giờ là Đế quốc Áo Hung, Pháp, Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha sẽ rút đại sứ khỏi Roma, như vẫn thường xảy ra khi một quốc gia không hiện hữu nữa, bởi lẽ duy trì một đại sứ cạnh vị giáo hoàng tự coi mình là tù nhân ở Vatican thì có ý nghĩa gì đâu. Nhưng các cường quốc ấy đã không làm như vậy, và các chính phủ liên hệ mau lẹ xác nhận rằng các đại sứ của họ không được ủy nhiệm nơi nước tòa thánh, nhưng là nơi tòa thánh. Đây là nguyên tắc vẫn được duy trì từ đó đến nay. Chính phủ các nước không lập quan hệ ngoại giao với quốc gia thành Vatican, chỉ rộng 44 hectare với dân số chưa tới 600 người, nhưng là với tòa thánh, là cơ quan lãnh đạo tinh thần của hơn 1 tỷ 200 triệu người công giáo rải rác trên khắp thế giới. Giáo luật hiện hành đã dành 6 điều khoản, từ số 362 đến 367, để nói về các vị sứ thần và các phái viên của Đức Thánh Cha. Theo đó, Đức Thánh Cha có quyền bổ nhiệm các phái viên làm đại diện cho Ngài và gửi họ tới các giáo hội địa phương ở các nước hoặc tới các chính phủ hoặc quốc gia. Nhiệm vụ chính yếu của các vị sứ thần hay khâm sứ là lo liệu để mối dây hiệp nhất giữa tòa thánh với các giáo hội ở địa phương mỗi ngày được thêm bền chặt và hiệu quả hơn. Công tác của các vị là thông tri cho tòa thánh về tình hình giáo hội địa phương và về tất cả những gì liên hệ tới chính đời sống của giáo hội và thiện ích của các linh hồn. Tiếp đến là giúp đỡ các giám mục địa phương, tuy phải tôn trọng việc hành xử hợp lệ quyền bính của các ngài. Thứ ba là đề nghị danh sách các ứng viên cho tòa thánh để bổ nhiệm làm giám mục. Thứ tư là cùng với các giám mục, bên vực tất cả những gì liên quan tới sứ mệnh của giáo hội và của tòa thánh trước mặt chính phủ.
Để tiếp tục chương trình, Mai Châu xin thuật lại gương can đảm chấp nhận thử thách của Liz Bruno Bock.
Bà Liz Bruno Bock, một phụ nữ công giáo người Canada, đã kể lại chứng tá sống lòng tin Kitô trong thử thách và chấp nhận thánh ý Chúa của bà như sau. Chồng tôi tên là Roland, tôi lập gia đình hơn 20 năm và có hai con, một gái tên Annie và một trai tên Danny. Nếu cuộc sống thật dễ dàng trôi chảy đối với Annie, thì trái lại bé Danny đã gặp rất nhiều khó khăn ngay từ bước đầu. Mới được 22 ngày, bé bị đứng tim và nghẹt thở. Khi chúng tôi mang con đến nhà thương cấp cứu, mọi người đều nghĩ, trước sau gì thì bé cũng chết. Và trong vòng ròng rã 2 tuần lễ, chúng tôi luôn ở trong tình trạng báo động, chờ đợi tin không lành đó. Thế nhưng, riêng tôi không muốn con tôi chết. Trái lại, tôi muốn con tôi phải sống. Trong cơn đau khổ cuồng điên của một người mẹ, tôi nghĩ rằng, đứa con này thuộc về tôi, nên bằng mọi giá tôi phải cứu sống con. Tôi không ngừng lặp đi lặp lại, rồi đây con mình sẽ khỏi bệnh. Tôi tha thiết cầu xin Đức Mẹ nhậm lời tôi, cho con tôi được khỏi bệnh. Trong vòng 1 năm trời, hằng tháng tôi đem con đến nhà thương khám bệnh, và cứ mỗi lần như thế, các bác sĩ lại nói với tôi, con bà nếu sống được, thì chỉ như loài thảo mộc mà thôi. Vào thời kỳ đó, tôi chưa biết kêu xin Chúa giúp tôi nhận ra và chấp nhận thánh ý Ngài. Tôi chỉ biết xin Chúa cho con tôi khỏi bệnh mà thôi. Năm vừa đúng 2 tuổi, bé Danny một mình đứng lên được. Tôi vui mừng cảm tạ Thiên Chúa đã nghe lời tôi. Nhưng khi lên 5 tuổi, bé Dani bị đau thận và các bác sĩ khám phá ra những triệu chứng của bệnh ung thư. Chúng tôi bắt đầu ngay những phương thức trị liệu và hy vọng bé sẽ thoát được. Riêng tôi lại đặc biệt van nài Chúa cho con khỏi bệnh. 6 tháng sau, bệnh tình bé Dani thuyên giảm. Tôi hết lòng cảm tạ Chúa. Tôi thưa với Chúa: "Cảm ơn Chúa đã chữa con của con lành bệnh. Giờ đây, Chúa gửi gì đến, con cũng chấp nhận." Trong vòng 1 năm rưỡi, Dani sống vui vẻ lành mạnh, nhưng đến năm được 6 tuổi, bé lại lâm bệnh. Lần này chứng bệnh ung thư chạm đến 2 điểm yếu là phổi và gan. Dĩ nhiên hy vọng khỏi bệnh thật mong manh. Tôi hỏi bác sĩ xem Dani có thể sống được trong thời gian bao lâu. Bác sĩ cho biết trong thời gian từ 3 đến 6 tháng. Một sự thật khó chấp nhận. Tôi có người cô là nữ tu. Cô giải thích cho tôi hiểu. Con cái thuộc về Chúa. Chúa chỉ nhờ cha mẹ sinh ra và dưỡng dục. Khi nào muốn, Chúa lấy lại, và cha mẹ phải luôn sẵn sàng trao lại cho Chúa. Cô tôi nói thế, nhưng con tim của một người mẹ, tôi đâu có dễ dàng bỏ rơi con khỏi vòng tay của mình. May mắn thay, sau đó, dần dần tôi cũng hiểu được lời khuyên của cô và sẵn sàng chấp nhận thánh ý Chúa. Tôi rất sợ cái chết vì tôi chưa đối diện bao giờ. Ban đêm, bé Dani ngủ với tôi. Trong đầu óc của tôi đặt ra không biết bao nhiêu là câu hỏi. Liệu con mình có bị chết đột ngột trong lúc ngủ không? Con có chết trên giường của mình không? Khi con chết, không rõ mình có biết hay không? Thế nhưng, cùng lúc đó, tôi cũng chuẩn bị làm quen với cái chết, và khi biến cố quan trọng này xảy ra, thì tôi hoàn toàn bình tĩnh. Với cái chết của Dani, tôi hiểu rằng, không gì đẹp và trọng đại hơn cái chết. Chết tức là sinh ra lần thứ hai vào một thế giới mới, thế giới của an bình, vĩnh cửu. Chỉ có một nỗi đau buồn duy nhất là mối quan hệ tình cảm bị cắt đứt. Sau cái chết của đứa con trai, chồng tôi và tôi, chúng tôi tiếp tục tiến bước trong đức tin. Vào mỗi cuối tuần, chúng tôi tham dự buổi gặp gỡ và cầu nguyện chung với phong trào mang tên Gặp Gỡ. Phong trào này đã mang lại cho chúng tôi rất nhiều an ủi và nghị lực trong cuộc chiến đấu mỗi ngày. Cuộc sống êm đềm trôi qua cho đến tháng Giêng năm 1991, thì chồng tôi bị mổ. Các bác sĩ khám phá ra chàng bị ung thư ruột và đã đến thời kỳ trầm trọng. Họ còn cho biết là có thể chồng tôi không sống qua mùa xuân năm đó. Thật là tiếng sét đánh ngang tai. Tôi kinh hãi nhớ lại chặng đường đã trải qua. Trong những ngày bé Dani đau nặng chờ chết, chỉ có một điều khác, bây giờ tôi thưa với Chúa. Chồng của con là của Chúa. Khi nào Chúa muốn, Chúa cứ đến đón chàng. Xin cho ý Chúa được thể hiện. Nhờ tâm tình phó thác này mà tôi can đảm sống từng ngày, trao phó dĩ vãng và tương lai trong tình thương quan phòng của Chúa.
Trong phần cuối của buổi phát, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị một thần học kinh thánh trình bày về đề tài Tình yêu giữa Thiên Chúa và dân Israel của Ngài theo sách ngôn sứ Jeremiah.
Kính thưa quý vị thính giả, cuộc tình giữa Gia-vê Thiên Chúa và dân Israel cũng được đề cập đến trong sách ngôn sứ Jeremiah. Đây cũng là cuộc tình cay đắng vì mang đầy dấu vết các vụ phản bội và đi hoang của dân Do Thái. Họ chạy theo các thần ngoại giáo của Ai Cập và Assyria. Ngôn sứ viết trong chương 2, có lời Gia-vê phán với tôi, hãy đi mà thét vào tai Jerusalem như sau. Gia-vê phán thế này, ta nhớ lại lòng trung nghĩa của ngươi lúc ngươi còn trẻ, tình yêu của ngươi khi ngươi mới thành hôn, lúc ngươi theo ta trong sa mạc, trên vùng đất chẳng ai gieo trồng. Bây giờ Israel là của thánh thuộc về Gia-vê, là phần hoa lợi đầu mùa của người. Tất cả những ai ăn lạm vào đó đều phạm lỗi, chúng phải mang tai mắc họa, sấm ngôn của Gia-vê. Hỡi nhà Gia-cóp và mọi dòng tộc nhà Israel, hãy nghe lời Gia-vê. Gia-vê phán như sau: Cha ông các ngươi đã thấy ta bất công ở chỗ nào mà chúng lại rời bỏ ta để bước theo thần hư ảo và chính chúng trở thành hư ảo. Chúng cũng chẳng thèm hỏi Gia-vê ở đâu, đấng đã đưa chúng ta từ đất Ai Cập đi lên, đấng dẫn bước chúng ta trong sa mạc, trong miền đất cằn cỗi, trong mọi nơi cát lún, trong miền đất khô cháy và tối tăm, miền đất không người lai vãng, chẳng ai cư ngụ. Người ở đâu rồi? Ta đã đưa các ngươi vào miền đất xanh tươi để các ngươi được ăn hoa trái thổ sản của nó. Nhưng một khi vào rồi, các ngươi đã làm nhơ nhớp đất của ta và biến gia sản của ta thành đồ ghê tởm. Ở đây cũng chính hàng lãnh đạo dân phản bội Thiên Chúa. Họ là các tư tế, các mục tử, các ký lục và tiến sĩ luật, tức giới lãnh đạo tôn giáo và chính trị. Ngôn sứ viết, hàng tư tế cũng chẳng thèm hỏi Gia-vê ở đâu. Các chuyên viên lề luật chẳng biết đến ta, các mục tử thì chống lại ta, còn ngôn sứ lại nhờ Ba-an mà tuyên sấm. Chúng đi theo những thần vô tích sự. Bởi vậy, ta sẽ còn tố cáo các ngươi, sấm ngôn của Gia-vê, tố cáo con cái các ngươi nữa. Các ngươi cứ đảo qua dân Kít-tim mà xem, cứ sai người đi Kê-đa để tìm hiểu kỹ và xem có đời thủa nào như thế chăng. Có dân nào lại đánh đổi thần minh của mình, mà những thứ đó lại chẳng phải là thần minh. Thế mà dân ta đã đánh đổi vinh quang của nó, đi lấy cái vô tích sự. Này trời, hãy kinh khiếp về chuyện đó, hãy run sợ cho hồn siêu phách lạc, sấm ngôn của Gia-vê, vì dân ta đã phạm hai tội, chúng đã bỏ ta là mạch nước trường sinh, để làm những hồ nứt rạn, không giữ được nước. Israel có phải là nô lệ hay gia nhân không? Thế mà sao nó lại bị người ta cưỡng đoạt? Và này đây Gia-vê Thiên Chúa đánh phạt dân Do Thái vì các tội phản bội ấy. Ngôn sứ Giê-rê-mi-a viết tiếp trong chương 2. Những con sư tử đã gầm gừ đe dọa nó, chúng rống lên, biến xứ sở nó thành chốn hoang vu, thiêu hủy đô thị nó, không còn người cư trú nữa. Cả con cháu Nốp và Tác-ban-khết cũng cạo chọc đầu ngươi. Chẳng phải chính ngươi đã gây nên điều ấy vì đã bỏ Gia-vê Thiên Chúa của ngươi khi người dẫn ngươi trên đường ngươi đi đó sao? Và bây giờ ngươi đi Ai Cập uống nước sông Si-kho thì nào được ích chi? Ngươi đi Át-xua uống nước sông Cả thì nào có lợi gì? Sự gian ác của ngươi phải sửa trị ngươi, hành vi phản bội của ngươi sẽ trừng phạt ngươi. Ngươi phải biết, ngươi phải thấy rằng, lìa bỏ Gia-vê Thiên Chúa của ngươi, không còn kính sợ người, thì thật là xấu xa và cay đắng. Sấm ngôn của Gia-vê các đạo binh là Chúa. Phải, từ lâu rồi, ách đè lên ngươi, ngươi bẻ gãy. Xiềng xích trói buộc ngươi, ngươi giật phăng, ngươi còn dám nói, chẳng làm tôi ai cả. Thế rồi trên khắp các đồi cao, dưới mọi lùm cây rậm, ngươi uốn mình như một con điếm. Còn ta đã trồng ngươi như cây nho hảo hạng, cây nho thuần chủng, sao ngươi lại thoái hóa thành những cành nho tạp chủng? Đây cũng đã là điều ngôn sứ Isaiah tố cáo qua bài ca vườn nho ghi trong chương 5. Tôi xin hát tặng bạn thân tôi bài ca của tôi về vườn nho của mình. Bạn thân tôi có một vườn nho trên sườn đồi màu mỡ. Anh ra tay cuốc đất nhặt đá, giống nho quý đem trồng. Giữa vườn anh xây một vọng gác, rồi khoét bồn đạp nho. Anh những mong nó sinh trái tốt, nó lại sinh nho dại. Vậy bây giờ dân Jerusalem và người Juda hỡi, xin phân xử đôi đảng giữa tôi với vườn nho. Có gì làm hơn được cho vườn nho của tôi mà tôi đã chẳng làm? Tôi những mong trái tốt, sao nó sinh nho dại? Vậy bây giờ tôi cho các ngươi biết tôi đối xử thế nào với vườn nho của tôi. Hàng dậu thì chặt phá cho vườn bị tan hoang, bờ tường thì đập đổ cho vườn bị dày xéo. Tôi sẽ biến thửa vườn thành mảnh đất hoang vu, không tỉa cành nhổ cỏ, gai góc mọc tùm. Sẽ truyền lệnh cho mây đừng đổ mưa tưới xuống. Vườn nho của Gia-vê các đạo binh chính là nhà Israel đó. Cây nho Chúa mến yêu quý chuộng ấy chính là người xứ Juda. Người những mong họ sống công bình mà chỉ thấy toàn là đổ máu. đợi chờ họ làm điều chính trực mà chỉ nghe bằng tiếng khóc than. Là dân tộc được tuyển chọn như loài nho quý, nhưng Israel đã chỉ sinh nho dại chua đắng vì đã bỏ Thiên Chúa để chạy theo các thần ngoại giáo và đàng điếm với chúng như một phụ nữ bất trung bỏ chồng để chạy theo các tình nhân và làm nhơ nhớp con người mình. Vì thế ngôn sứ Jeremiah mới viết thêm, ngươi có dùng thuốc mà thanh tẩy ngươi, có cho nhiều xả bông mấy đi nữa, thì trước nhan ta, vết tội của ngươi vẫn sờ sờ ra đó, sấm ngôn của Gia-vê là Chúa. Làm sao ngươi nói được, tôi đâu bị nhơ uế, tôi đâu chạy theo thần Ba-an? Ngôn sứ Jeremiah so sánh dân Israel với một con lạc đà cái động cỡn và viết, cứ nhìn đường ngươi đi trong thung lũng rồi sẽ biết ngươi đã làm gì. Con lạc đà cái non dại chạy lăng xăng khắp mọi nẻo đường, con lừa cái hoang quen thói trong sa mạc, nổi cơn thèm khát lên. Thờ hồn hà hồn hển, chứng động cỡn của nó ai mà ghìm được. Muốn tìm kiếm nó đâu khó nhọc gì, cứ đến tháng của nó là gặp được nó thôi. Coi chừng chân mất dép, họng bỏng khô, nhưng ngươi nói, vô phương, tôi chót yêu ngoại kiều, tôi sẽ đi theo họ. Kẻ trộm xấu hổ khi bị bắt thế nào, con cái nhà Israel cũng thẹn thùng như vậy. Tất cả bọn chúng cùng vua chúa và thủ lãnh, tư tế và ngôn sứ đều xấu hổ thẹn thùng vì đã nói cùng khúc gỗ, ngài là cha của con, và thưa với cục đá, ngài là mẹ sinh ra con. Và Thiên Chúa chế nhạo dân Do Thái như sau, quả thế, thay vì quay mặt, chúng quay lưng lại với ta, nhưng lúc gặp tai họa, chúng lại nói, xin ngài trỗi dậy cứu thoát chúng con. Đâu cả rồi các thần của ngươi, các thần ngươi đã làm ra ấy. Chúng trỗi dậy đi nào, nếu chúng cứu được ngươi lúc ngươi gặp tai họa. Vì Giuđa hỡi, ngươi có bao nhiêu thành thì cũng có bấy nhiêu thần. Sao các ngươi dám tranh tụng với ta? Các ngươi đều phản bội ta hết thảy, sấm ngôn của Gia-vê. Ta đã đánh phạt con cái các ngươi, nhưng đâu có ích gì. Chúng chẳng tiếp thu lời sửa dạy. Gươm của các ngươi đã làm thịt các ngôn sứ, khác nào sư tử phá tan hoang. Và các ngươi, thế hệ hôm nay, hãy ngẫm xem lời Gia-vê phán dạy. Đối với Israel, phải chăng ta đã là sa mạc hay đất đai cằn cỗi tối tăm? Thế mà sao dân ta lại nói, chúng tôi muốn tự do chứ không còn đến với ngài nữa? Hỏi có trinh nữ nào quên được đồ trang sức, hay có cô dâu nào bỏ được chiếc thắt lưng, thế mà dân ta lại quên ta đó, quên ta tự thuở nào? Thật, ngươi đã khéo vạch đường mở lối để tìm kiếm yêu đương, cho nên cả những chuyện gian tà ngươi cũng từng quen thói. Ngay trên tà áo ngươi cũng thấy máu người nghèo vô tội, dù ngươi chẳng bắt gặp họ khoét vách đục tường. Với những chuyện như thế mà ngươi vẫn bô bô, tôi hoàn toàn vô tội. Bằng chứng là người không chút cơn giận trên tôi. Này ta kết án ngươi bởi vì ngươi dám nói tôi hoàn toàn vô tội. Sao ngươi thay lòng đổi dạ quá dễ dàng như thế? Như đã xấu hổ vì Át-xua, ngươi sẽ xấu hổ vì Ai Cập. Từ nơi đây ngươi sẽ ôm đầu ra đi, Gia-vê đã loại trừ những kẻ ngươi nương tựa. Đi với chúng, ngươi sẽ chẳng thành công. Tình trạng phản bội của dân Israel tiếp tục được ngôn sứ Jeremiah miêu tả trong chương 3 như sau. Nếu một người đuổi vợ và bà này bỏ đi làm vợ một người khác, thử hỏi người chồng cũ có trở lại với bà ta nữa không? Vậy phải chăng đất kia đã chẳng hoàn toàn ra ô uế? Và ngươi, ngươi đã đàng điếm với bao nhiêu tình nhân, lại còn mong trở về với ta nữa? Sấm ngôn của Gia-vê. Ngước mắt lên các đồi chọc mà xem, có nơi nào ngươi đã chẳng trao thân cho người khác. Ngươi ngồi đợi chúng bên vệ đường như tên Ả Rập ngồi rình trong sa mạc. Ngươi đã làm cho xứ sở ra ô uế vì những chuyện điếm đàng và gian ác của ngươi. Cho nên đến mùa không có mưa. Cuối mùa mưa cũng chẳng thấy, và ngươi cứ mặt dạn mặt dày như con đĩ mà chẳng biết xấu hổ là gì. Từ bây giờ ngươi lại không xưng hô với ta thế này sao? Ngài là thân phụ của con, là lang quân của con thuở thanh xuân ấy. Lẽ nào người giận đến muôn đời, lẽ nào người chấp nê mãi mãi? Nói vậy rồi ngươi tiếp tục làm điều gian ác, vì ngươi vốn lì lợm. Nhưng Gia-vê vẫn luôn kiên nhẫn kêu gọi Israel trở lại với ngài. Ngôn sứ Jeremiah viết tiếp trong chương 3. Giave phán với tôi dưới thời vua Yoshiyahu, điều Israel phản bội đã làm, ngươi có thấy không? Nó đi khắp các núi cao, đến dưới mọi lùm cây rậm mà đàng điếm. Ta tự bảo, làm tất cả những chuyện đó rồi, nó sẽ trở về với ta, nhưng nó đâu trở về. Và con em bất tín bất trung của nó là Juda đã thấy như vậy. Nó đã thấy cũng vì tất cả những vụ ngoại tình mà ta đã trao giấy ly hôn cho con chị là Israel phản bội và đuổi đi. Thế mà con em bất tín bất trung của nó là Juda cũng chẳng sợ, cứ tiếp tục đàng điếm. Nó đàng điếm trơ trẽn như vậy nên đã làm cho xứ sở ra ô uế. Nó đã ngoại tình với loài gỗ đá. Đến thế rồi mà Juda, con em bất tín bất trung của nó, vẫn cứ giả dối, chưa hết lòng trở về với ta, sấm ngôn của Giave. Rồi Giave phán với tôi, Israel phản bội, nhưng vẫn còn công chính so với Juda bất tín bất trung. Hãy đi, hô lên cho miền Bắc nghe những lời này, trở về đi hỡi Israel phản bội, sấm ngôn của Giave. Ta sẽ không nghiêm nét mặt với các ngươi nữa, vì ta giàu lòng xót thương, sấm ngôn của Giave. Và ta không giận dữ mãi đâu. Có điều là tội ngươi, ngươi phải biết, ngươi đã xúc phạm đến Giave, Thiên Chúa của ngươi, khi lang bạt khắp các nẻo đường, tìm kiếm ngoại kiều giữa mọi lùm cây rậm. Còn tiếng ta gọi, các ngươi chẳng thèm nghe, sấm ngôn của Giave.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn Ban Việt Ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Quý vị cũng có thể nghe chương trình phát thanh của đài trên kênh YouTube Vatican Tiếng Việt. Tại kênh YouTube này, quý vị có thể nghe chương trình phát thanh của ngày hôm nay hoặc các chương trình đã phát trước đó, cũng như xem video tường thuật các thánh lễ do Đức Thánh Cha cử hành tại nhà nguyện Thánh Marta, các buổi đọc kinh truyền tin với Đức Thánh Cha vào trưa Chủ nhật, các buổi Đức Thánh Cha tiếp kiến chung vào sáng thứ Tư tại Vatican và các hoạt động đặc biệt của Đức Thánh Cha. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.